chúng tôi xin kính mời quý vị nghe Gương Lành Thánh của Thánh Phêrô Alcântara do chính Thánh Nữ Teresa Avila thuật lại trong một trong những tác phẩm của Ngài có tên là Tiểu Sử và Tự Thuật.
Gương Lành Thánh Phêrô Alcântara. Thiên Chúa cất khỏi chúng ta bức họa trung thực rõ ràng nơi vị tu sĩ diễu phúc Phêrô Alcântara. Thế giới vẫn chưa có hào khí để noi theo gương chọn lành như thế. Người ta nói rằng sức khỏe con người ngày nay suy nhược và thời nay không còn phải là thời xưa. Ấy thế mà con người thánh thiện đó lại sống ở thời đại của chúng ta đấy. Tinh thần Ngài mạnh mẽ như của bất cứ vị thánh xa xưa nào. Ngài đã có thể dẫm cả thế gian dưới chân, cho dù mọi người không đi chân trần hay thực hành những việc hãm mình nghiêm nhặt như Ngài, thì vẫn còn nhiều phương thế khác. Như tôi đã thường nói, để khinh chê thế gian và Chúa đã dạy những phương thế này cho những ai Chúa thấy có can đảm. Chúa đã ban can đảm lớn lao chừng nào cho người thánh thiện này để Ngài có thể thi hành những việc hãm mình khắc khổ mà mọi người đều biết trong vòng 47 năm trời. Tôi sẽ nói nhiều hơn về Ngài vì tôi biết chắc chắn. Ngài đã kể cho tôi và cho một người khác nữa. Người này được Ngài bộc lộ cho biết rất nhiều. Sở dĩ Ngài nói cho tôi biết là vì Ngài quý mến tôi. Chúa đã để cho Ngài quý mến tôi để Ngài có thể nâng đỡ và khích lệ tôi vào thời mà tôi rất cần sự nâng đỡ. Cái thời mà tôi đã nói và sẽ còn nói đến nữa. Ngài đã kể cho tôi nghe rằng trong vòng 40 năm, mỗi đêm Ngài chỉ ngủ 1 giờ rưỡi. Lúc đầu, việc hãm mình khó khăn nhất của Ngài là chiến thắng giấc ngủ. Vì thế Ngài luôn quỳ hay đứng. Khi ngủ một chút thì Ngài ngồi, đầu dựa vào một miếng gỗ đã đóng vào tường. Và dù có muốn, Ngài cũng không thể nằm mà ngủ được, vì phòng của Ngài như mọi người đều biết chỉ dài 1m40. Suốt trong những năm này, dù trời nắng như thiêu hay mưa chút nước xuống, cũng không bao giờ Ngài trùm mũ lên đầu hay đi giày dép gì cả. Cái áo duy nhất của Ngài là cái áo vải thô chật ních. Ngoài áo chật ních đó là một áo choàng bằng cùng thứ vải. Ngài bảo tôi rằng khi trời lạnh, Ngài thường cởi áo choàng ra, mở cửa ra vào và cửa sổ phòng Ngài ra, để khi đóng cửa phòng và mặc áo vào, Ngài được dễ chịu vì ấm áp một chút. Thường cứ 3 ngày, Ngài mới dùng bữa 1 lần. Ngài hỏi tại sao tôi lại ngạc nhiên vì điều đó, vì khi đã quen rồi, người ta có thể nhịn như thế dễ dàng. Một trong những người bạn của Ngài nói cho tôi biết rằng có khi Ngài nhịn cả tuần không ăn gì cả. Chắc là Ngài thường xuất thần rất lâu và được những cơn say mến, mãnh liệt. Chính tôi đã có lần được chứng kiến. Đức khôn nghèo của Ngài đã đến tột mức. Sự hãm mình của Ngài thì ngay từ khi còn trẻ cũng đã tột độ như thế. Ngài kể cho tôi nghe rằng có lần Ngài sống 3 năm trong một tu viện của dòng Ngài. Thế mà Ngài không nhận diện được một tu sĩ nào, chỉ trừ giọng nói, vì không bao giờ Ngài ngước mắt lên. Bởi vậy khi phải đến nơi nào trong nhà thì Ngài theo anh em mà đến. Ra khỏi nhà Ngài cũng giữ con mắt như thế. Suốt nhiều năm không bao giờ Ngài nhìn phụ nữ. Ngài bảo tôi, bây giờ thì nhìn cái gì hay không cũng thế thôi. Nhưng khi tôi quen biết Ngài thì Ngài đã rất già rồi. Thực tế Ngài mới 59 tuổi và đã quá yếu đuối đến nỗi Ngài chẳng còn gì mà chỉ còn gân chẳng chịt như rễ cây thôi. Với sự thánh thiện này, Ngài nhã nhận từ tốn và nếu không phải là để trả lời người ta hỏi thì Ngài nói rất ít. Khi Ngài nói thì người ta thích thú lắng nghe Ngài vì Ngài rất thông minh. Khi Ngài sống, giảng dạy, khích lệ anh em của Ngài, rồi khi Ngài thấy đời mình đã sắp tàn, Ngài lập lại thánh vịnh, tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta đi về nhà Chúa. Thánh vịnh, đoạn 121 câu 1. Rồi Ngài quỳ gối xuống mà tắt thở, vào ngày 18 tháng 10 năm 1562. Từ khi Ngài chết, Chúa cho tôi được giao tiếp với Ngài thường xuyên hơn khi Ngài còn sống và Ngài đã chỉ bảo tôi trong nhiều vấn đề. Tôi đã thường thấy Ngài trong niềm vui cực lạc. Lần đầu tiên hiện ra với tôi, Ngài cho tôi biết niềm hạnh phúc trọng đại mà việc hãm mình đã đem lại cho Ngài. Ngài nói đến nhiều điều khác nữa. Một trong những lần Ngài hiện ra với tôi xảy ra một năm trước khi Ngài chết. Bây giờ tôi đang ở cách xa Ngài, biết là Ngài sắp chết. Tôi đã nói cho Ngài biết như vậy. Lúc chết Ngài ở cách xa đây vài dặm. Khi vừa tắt thở, Ngài đã hiện ra với tôi và bảo tôi rằng Ngài đi nghỉ. Tôi không tin, nhưng rồi tôi đã nói lại với một số người và sau một tuần thì được tin là Ngài đã chết. Hay đúng hơn, Ngài đã đi vào cõi sống vĩnh cửu. Vậy hãy xét xem cuộc sống khắc khổ này đã kết thúc trong minh quang như thế nào. Tôi nghĩ Ngài là niềm vui lớn lao cho tôi hơn khi Ngài còn sống rất nhiều. Có lần Chúa đã bảo tôi rằng không một ai nhân danh Ngài mà xin sự gì, Chúa lại không nhận lời. Tôi đã ký thác cho Ngài nhiều vấn đề để Ngài khẩn xin Chúa cho tôi, và tôi đã được nhận lời. Chúc tụng Chúa đời đời. Amen.